Báo Quân đội Nhân dân điện tử.
Báo Quân đội Nhân dân điện tử.
Kính chào các đồng chí và các bạn đang theo dõi bản tin podcast quân sự quốc phòng ngày 1 tháng 4 năm 2025 của Báo Quân đội Nhân dân. Tôi là Diệu Anh.
Tôi là Cao Nguyên. Bản tin của chúng tôi được phát trên website www.qgnz.vn, nền tảng Spotify và YouTube. Sau đây là những nội dung chính trong bản tin hôm nay.
Toàn quân duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình địa bàn trọng điểm.
Quân đội Nhân dân Việt Nam nỗ lực cứu hộ cứu nạn tại Myanmar.
Tiêm kích tàng hình thế hệ thứ 6 F-47 đáng gờm cỡ nào? Sáng nay, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, chủ trì hội nghị giao ban Bộ Tổng tham mưu tháng 3 năm 2025. Trong tháng 3, Bộ Tổng tham mưu đã chỉ đạo toàn quân triển khai thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động bất ngờ, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, phối hợp giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn cả nước và các sự kiện trọng đại của đất nước. Các lực lượng tham gia diễu binh diễu hành trong lễ kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, huấn luyện và hợp luyện bảo đảm chất lượng, an toàn, kỷ luật. Đặc biệt đã kịp thời huy động lực lượng phương tiện, xử lý hậu quả các tình huống tìm kiếm cứu nạn, chữa cháy rừng, triển khai đoàn công tác của Bộ Quốc phòng sang Myanmar hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa động đất. Về nhiệm vụ tháng 4 và thời gian tiếp theo, Đại tướng Nguyễn Tân Cương yêu cầu toàn quân tiếp tục duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, theo dõi nắm chắc tình hình, nhất là các địa bàn trọng điểm, tăng cường tuần tra kiểm soát, ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép trên tuyến biên giới biển đảo. Về nhiệm vụ công tác tổ chức lực lượng, Đại tướng Nguyễn Tân Cương lưu ý cần tập trung hoàn thành đề án tiếp tục sắp xếp cơ quan quân sự địa phương, xây dựng kế hoạch của Bộ Quốc phòng giai đoạn 2026-2030, thực hiện nghị quyết số 05 NQTU ngày 17 tháng 1 năm 2022 của Bộ Chính trị về tổ chức Quân đội Nhân dân Việt Nam giai đoạn 2021-2030 và những năm tiếp theo. Trình Thường vụ Quân ủy Trung ương về chế độ chính sách đối với lực lượng tham gia đề án diễu binh diễu hành và kế hoạch mua sắm vũ khí trang bị kỹ thuật của Hội đồng Trang bị Bộ Quốc phòng.
Tìm kiếm cứu hộ cứu nạn tại khu dân cư Balatiji, quận Jabuthiri, thủ đô Naypyitaw, Myanmar. Lực lượng Quân đội Nhân dân Việt Nam nỗ lực với tinh thần trách nhiệm cao nhất, không quản ngại đêm tối, ra soát từng vị trí để tìm kiếm nạn nhân. Chị Fijo Papamel ở địa chỉ tòa nhà số 2367, quận Jabuthiri, đã rất cảm kích khi được lực lượng công binh 229 binh chủng công binh tìm thấy và trao trả nhiều tài sản và kỳ vật. Trong thảm họa động đất lần này, gia đình chị rất may mắn không có ai bị thương vong và công sức tích góp trong nhiều năm tưởng chừng đã mất thì giờ đây đã tìm lại được trong đống đổ nát. Chị Fio Papamel chia sẻ.
Cảm ơn sự giúp đỡ của các bạn. Các bạn thật tốt bụng. Chúng tôi rất hạnh phúc. Cảm ơn rất nhiều. Nhà tôi không ai bị sao cả. Mẹ tôi, ba tôi, cả con cún của tôi nữa đều an toàn cả.
Toàn bộ các dãy nhà đều sập đổ gần như hoàn toàn, đã gây nhiều khó khăn cho lực lượng cứu hộ trong tìm kiếm nạn nhân bị vùi lấp. Rất nhiều phương án đã được đưa ra để có thể xử trí tình huống. Trong điều kiện mất điện, không có máy móc lớn và không thể sử dụng máy khoan, chỉ có thể dùng công cụ và sức người, thì kinh nghiệm của những người lính công binh Việt Nam đã phát huy được hiệu quả. Và theo thông tin mới nhất từ phóng viên Vũ Hùng, Báo Quân đội Nhân dân, đang tác nghiệp tại thủ đô Nigeria, vào 10 giờ 40 phút sáng nay theo giờ địa phương, sau 4 giờ đồng hồ nỗ lực, lực lượng cứu hộ cứu nạn của Quân đội Nhân dân Việt Nam đã đưa được thi thể một nạn nhân ra ngoài một tòa nhà bị sập. Tại hiện trường, Thiếu tướng Phạm Văn Tị, Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ Cứu nạn Bộ Tổng Tham mưu, Trưởng đoàn Quân đội Nhân dân Việt Nam tham gia hỗ trợ khắc phục hậu quả động đất tại Myanmar cho biết, công tác cứu hộ diễn ra từ rất sớm. Tuy nhiên, gặp nhiều khó khăn bởi khi sử dụng các thiết bị banh tách, khoan cắt bê tông, công trình dễ bị sụp đổ, gây nguy hiểm cho lực lượng cứu hộ. Nhưng lực lượng cứu hộ cứu nạn sẽ quyết tâm cao để thực hiện nhiệm vụ.
Từ ngày 1 đến ngày 4 tháng 4 tại Hà Nội, Học viện Quốc phòng tổ chức tập huấn sử dụng trí tuệ nhân tạo AI, tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới. Thiếu tướng, Phó giáo sư tiến sĩ Lê Văn Hải, Phó Chính ủy Học viện chủ trì tập huấn. Đợt tập huấn bao gồm 5 chuyên đề: sử dụng AI, ChatGPT, Gemini, Copilot, Grok 3, sáng tạo nội dung đấu tranh và nâng cao chất lượng hiệu quả công tác, định hướng nội dung, phương pháp đấu tranh hiệu quả, thiết thực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trên không gian mạng, sử dụng AI, Canva, CapCut, Dolly, sáng tạo hình ảnh, video, đấu tranh trên các mạng xã hội, YouTube, Facebook, TikTok, nâng cao chất lượng hiệu quả, tổ chức lực lượng đấu tranh trên Facebook và các nền tảng mạng xã hội. Sử dụng AI nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tại Học viện Quốc phòng. Tập huấn cũng nhằm nâng cao khả năng sáng tạo nội dung, sản xuất video, tổ chức nhóm tương tác và vận hành hiệu quả và hoạt động đấu tranh trên mạng xã hội. Thúc đẩy học viên phát huy năng lực cá nhân và phối hợp nhóm trong công tác tư tưởng, bảo đảm nội dung đúng định hướng chính trị, lập luận sắc bén, hình thức hiện đại, ứng dụng hiệu quả trong thực tiễn.
Đoàn công tác Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật do Trung tướng Trần Minh Đức, chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật làm trưởng đoàn, đã đến kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh, xây dựng đơn vị tại Công ty Cổ phần 22. Năm 2024, công ty giữ vững hoạt động sản xuất kinh doanh, doanh thu đạt 117,7% kế hoạch, tăng 19,3% so với cùng kỳ năm 2023. Thu nộp ngân sách 23.829 triệu đồng, đạt 106,9% kế hoạch, tăng 4,3% so với năm 2023. Thu nhập bình quân của người lao động 14,29 triệu đồng trên người trên tháng, đạt 117,1% kế hoạch, tăng 19,4% so với năm 2023. Quý 1 năm 2025, đơn vị tích cực chủ động đẩy mạnh nghiên cứu phát triển sản phẩm mới. Dự kiến trong tháng 4 sẽ đưa ra thị trường một số sản phẩm như viên năng lượng ruốc gà, viên năng lượng nấm linh chi, viên năng lượng mè, lương khô BB79422, lương khô Dream Business 12g, lương khô mix 8 vị, thịt lợn xay, thịt lợn hầm trên nền tảng thương mại điện tử và hệ thống đại lý nhà phân phối. Về nhiệm vụ từ nay đến cuối năm 2025, Trung tướng Trần Minh Đức yêu cầu Đảng ủy, Ban giám đốc Công ty Cổ phần 22 tích cực tìm kiếm khách hàng, nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng thị trường nội địa, nghiên cứu đầu tư máy móc thiết bị hiện đại nhằm nâng cao sản xuất, chất lượng sản phẩm, xây dựng các tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện.
Ngày 1 tháng 4, Quân khu 1 tổ chức hội nghị giao ban công tác đảng, công tác chính trị quý 1 năm 2025. Thiếu tướng La Công Phương, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 1 dự hội nghị. Quý 1 năm 2025, Quân khu đã tổ chức tốt việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận của Đảng, lãnh đạo hoàn thành tốt công tác quân sự quốc phòng và xây dựng Đảng bộ năm 2025. Kịp thời chỉ đạo định hướng tư tưởng, dư luận cán bộ chiến sĩ trong sắp xếp tổ chức cơ quan quân sự địa phương. Công tác chuẩn bị nhân sự và tổ chức Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 và chỉ đạo tổ chức Đại hội chi bộ, Đảng bộ bộ phận, Đảng bộ cơ sở. Chỉ đạo xây dựng đơn vị điểm về giáo dục chính trị và hoạt động công tác đảng, công tác chính trị được thực hiện chặt chẽ, hiệu quả. Tình hình chính trị tư tưởng của cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang quân khu ổn định, đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân tốt, đơn vị và địa bàn an toàn về chính trị. Thiếu tướng La Công Phương yêu cầu chính ủy, chính trị viên các cơ quan đơn vị trong lực lượng vũ trang quân khu bám sát chỉ đạo hướng dẫn của Quân ủy Trung ương, Tổng cục Chính trị, triển khai toàn diện hoạt động công tác đảng, công tác chính trị phù hợp với thực tiễn đơn vị cơ sở, tăng cường công tác bám nắm tư tưởng bộ đội, kịp thời định hướng nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ đảng viên, nhất là trước, trong và sau khi sáp nhập các đơn vị hành chính tại địa phương.
Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các đồng chí lắng nghe những thông tin nổi bật về quân sự thế giới.
Mới đây, lực lượng phòng vệ mặt đất Nhật Bản đã chính thức hoàn tất việc triển khai trung đoàn tên lửa đất đối hạm số 8 tại đồn Yufuin ở tỉnh Oita, Kyushu. Đây là bước cuối cùng trong kế hoạch của Nhật Bản nhằm thành lập 7 trung đoàn như vậy trên toàn quốc. Tên lửa đất đối hạm Type 12 do Mitsubishi Heavy Industries phát triển là hệ thống tên lửa phóng từ xe tải có nguồn gốc từ phiên bản tiền nhiệm Type 88. Type 12 được thiết kế để tấn công các mục tiêu trên biển từ đất liền và có những cải tiến về độ chính xác dẫn đường, khả năng phân biệt mục tiêu, thời gian nạp đạn và khả năng sống sót. Việc triển khai tên lửa tại Yufuin cũng liên quan đến nỗ lực nhằm tăng cường năng lực tấn công tầm xa ở khu vực phía tây nam của Nhật Bản.
Theo American Nation, ngày 31 tháng 3, Mỹ đã bí mật chuyển giao ít nhất một xe chiến thuật hạng nhẹ Flyer 72 Light Dirty, Fly 72 LD, được định danh là M1297 AGMV trong kho vũ khí của quân đội Mỹ cho Ukraine, được thiết kế để hoạt động trên địa hình gồ ghề và hạn chế. Phương tiện hỗ trợ nhiều cấu hình khác nhau, bao gồm sơ tán thương vong, vận chuyển vũ trang và trinh sát. Xe có thể đạt tốc độ tối đa 120 km/h và phạm vi hoạt động 805 km trên địa hình bằng phẳng.
Những thông tin quân sự nước ngoài vừa rồi đã khép lại bản tin hôm nay của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin ngày mai.